thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 294 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 17. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đang học thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Trong ý nghĩa việc lành là nếp sống tốt lành, thái độ đối xử tử tế với người khác qua câu 9, chúng ta đã suy ngẫm về hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu đối với các sứ đồ. Như lẽ thật mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định tại đây, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Câu 9. Điều đó đã được minh họa qua kết quả đổi mới trong cá nhân mỗi đời sống các sứ đồ, cũng như kết quả lớn lao trong sự phát triển và gây dựng hội thánh đầu tiên. Điều này khích lệ những người con Chúa trong việc bền lòng gieo ra nếp sống tốt lành, đối xử tử tế, làm ơn cho người khác. Đó là cách thiết thực để bày tỏ tình yêu thương, đem đến sự nâng đỡ và khích lệ để một người sớm vượt qua thực trạng hiện tại mà hướng đến những đổi mới tích cực trong những ngày sắp đến. Làm việc lành, việc thiện để giúp đỡ cho người khác là bao gồm mọi hành động tùy theo tấm lòng và điều kiện chúng ta có thể. Một trong những ý nghĩa của việc lành mà sứ đồ Phaolô khuyên dạy tại đây cũng như trong nhiều thư tín khác, đó chính là vấn đề giúp đỡ về tài chánh, vật chất. Những người con Chúa có thể dùng tiền bạc hay vật chất của riêng mình để san sẻ, giúp đỡ cho anh em mình khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Ý nghĩa này cũng đã được tìm thấy khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho tín hữu Cô-rinh-tô như sau: Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần và sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 8, từ câu 1 đến câu 5. Bức tranh tuyệt đẹp của hội thánh đầu tiên không chỉ có ở Jerusalem, nhưng tinh thần đó cũng đã lan rộng khắp nơi trong hội thánh thật của Chúa. Những người được cứu chung trong dòng huyết Chúa cứu thế Giê-xu đã sống trong tinh thần của một gia đình thuộc linh, yêu thương, san sẻ tài chánh cho nhau để giúp đỡ những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô làm chứng cho tín hữu Cô-rinh-tô về tinh thần của các anh em mình tại hội thánh Macedon. Đó là đang khi họ ở trong những hoạn nạn, thử thách rất lớn, nhưng lòng lại cứ gieo ra cách rộng rãi. Đó không phải là rộng rãi do dư dật của cải, mà là từ chính tấm lòng của họ. Đức Chúa Trời vốn dư dật quyền năng để có thể khiến cho con dân Chúa hưởng dư dật vật thực, đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống. Giống như dân Israel đã từng ăn mana no đủ, hay chim cút đến nỗi tràn ra lỗ mũi khi họ lưu lạc trong hoang mạc, được Kinh Thánh ký thuật như sau: Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân. Đến sáng mai, lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi. Trên mặt đồng vắng, thấy có vật chi nhỏ, tròn như hộp sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bèn hỏi nhau rằng, cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì, Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức Sô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh, thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chân lỗ tai Đức Sô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ai Cập. Bởi cớ đó, Đức Sô-va sẽ ban thịt cho các ngươi, thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là 20 ngày đâu, nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi. Theo xuất Ai Cập ký chương 16, từ câu 13 đến câu 15, và dân số ký chương 11, từ câu 18 đến câu 20. Thế nhưng, Chúa muốn cho mọi người con Chúa phải bày tỏ tinh thần tương thân tương ái lẫn nhau trong mối liên hệ của những người anh em trong cùng một gia đình thuộc linh. Vì vậy, hành động san sẻ tài chánh, vật chất cho nhau trong những lúc có cần, giống như những hạt giống việc lành gieo ra trong lẽ thật, ác sẽ được Chúa vui lòng sử dụng để trở nên kết quả lớn lao cho hội thánh. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại thế gian, sau một ngày giảng dạy cho đoàn dân đông lên đến 5.000 người nam, chưa kể phụ nữ và trẻ con, Chúa truyền lệnh cho các môn đồ là phải cho hết thảy mọi người được ăn trước khi họ quay trở về nhà mình. Các sứ đồ trở nên bối rối vì trách nhiệm đó là điều quá sức tưởng tượng đối với khả năng của họ. Thế nhưng trong lúc cần kiếp đó thì đã có một bé trai tình nguyện dâng cho Chúa phần ăn của riêng mình, chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Hành động đó tưởng chừng như là đem muối bỏ biển, vì sẽ không thấm vào đâu được so với nhu cầu quá lớn của đoàn dân. Thế nhưng với đức tin chân thành và hành động gieo ra cách rời rộng đó của cậu bé, mà Chúa đã bày tỏ quyền năng hóa bánh và cá ra cho đoàn dân đông ăn no nê, lại còn dư đến 12 giỏ đầy. Phúc âm Giăng chương 6, từ câu 5 đến câu 13 ghi lại: Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng, 200 đơ nhê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phêrô, thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng nó ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000. Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng bánh thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Đó là phúc âm Giăng, chương 6, từ câu 5 đến câu 13. Ngày hôm đó, chắc chắn rằng tất cả đoàn dân đều rất vui mừng vì chứng kiến được phép lạ hóa bánh và cá. Thế nhưng, người vui nhất không ai khác hơn chính là cậu bé, đã bằng lòng dâng vào tay Chúa phần ăn của riêng mình. Cậu ta chỉ gieo ra hạt giống nhỏ là 5 cái bánh và 2 con cá. Rồi trong tay Chúa, phần lương thực vốn chỉ dành cho một người ăn đã trở nên dư dật cho gần cả 10,000 người ăn. Nhiều người kinh nghiệm khi thấy được việc lớn lao Chúa làm quá đỗi lạ lùng để tạ ơn Chúa. Song với cá nhân cậu bé, có lẽ sẽ có được trải nghiệm thuộc linh cho chính cá nhân đời sống của mình. Khi gieo một việc lành theo thánh ý Chúa, thì dù nhỏ bé, nhưng cũng sẽ được Ngài vui lòng và làm cho kết quả lớn lên vượt quá điều mình có thể suy tưởng. Bài học áp dụng. Chúa giao cho chúng ta tiền bạc, vật chất, không phải để chúng ta thụ hưởng cho riêng mình. Nhưng ngoài việc quản lý để sinh sống, chúng ta cần phải nghĩ đến việc hiến dâng cho Chúa bằng cách giúp đỡ anh chị em mình khi họ có nhu cầu bức thiết. Chúng ta đã gieo ra như thế nào về những hạt giống việc lành, cụ thể là chính những của cải, vật chất của riêng mình? Và đã kinh nghiệm việc Chúa làm trở nên kết quả thế nào cho chính những đối tượng nhận được điều gieo ra đó? Chắc chắn không ai phải thất vọng khi đã từng cậy ơn Chúa để gieo ra những việc lành góp phần vào công việc chung của nhà Ngài. Hãy trao vào tay Chúa những hạt giống bằng tất cả tình yêu thương, sự lo tưởng đến các anh em mình là những chi thể của nhau trong Chúa Giêsu. Ngài sẽ rất vui lòng và sẽ ban ơn qua của lễ đó trở nên kết quả cho hội thánh chung trên đất. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 295 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia. Ôi Chúa, xin đừng lìa con đến Ngài, thật dịu hiền đây. Ôi Chúa, xin đừng lìa con. Trần gian này để cứu con ra khỏi bên mê tội hôm nay, tên Ngài là Giêsu. Xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chịu khổ đổ huyết từ hông ra, tên Ngài là Giêsu. Xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia, tên Ngài là Giêsu.